Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 81. Hôm nay chúng ta bàn cái vấn đề cụ thể là sự thiết trí trong phòng hộ niệm cần như thế nào mới tốt. Cái này có đạo lý gì cao không? Không cao gì hết. Trang trí như thế nào? Treo những hình ảnh kỷ niệm gia đình như hình đoàn tụ gia đình này, sinh nhật này, cưới hỏi. Đúng hay sai?
Sai
quá chừng. Lúc đó mà còn cưới hỏi gì nữa, đúng không? Mà những cái hình mà đoàn tụ gia đình xin thưa cũng không tốt. Không tốt. Tại vì đoàn tụ gia đình thì nhìn lên thấy con, thấy cháu đùm đề mà mình lặng lẽ bỏ đi thì buồn quá. Không tốt. Cho nên thường thường mà đi hộ niệm thì ban hộ niệm cần phải chú ý. Bước vào trong cái phòng mà người bệnh, mình đảo mắt đưa một vòng để mà điều chỉnh ngay lập tức liền. Đây là giống như cái thói quen cô dâm rồi. Khi mà hộ niệm cho một người nào bước vô là quay một cái như vậy là biết là cái gì đâu. Cái tivi nên dọn đi. Cái sống chén nên bớt đi. Cái treo quần áo rồi lượm đi. Cái hình ảnh mà một cái suối nước cháy reo rắc rồi bỏ đi. Tại vì chư vị bây giờ là còn tỉnh táo có thể nhìn đó biết là cái hoa. Đó là cái cảnh. Còn khi mà nằm xuống rồi chưa chắc thì chúng ta biết được. Mà cái phòng còn trống trải rộng rãi chừng nào nó thêm cái không gian, thêm cái không khí, gọi là thanh khí cho người bệnh và cho người hộ niệm. Cho nên trang trí hình Phật, trang trí cái phòng, không nên để những cái gì của thế gian vào nó làm chia cái tâm của người ta đi, không hay. Câu B, còn những hình ảnh trang trí vui tươi như tranh cảnh, bông hoa, vân vân, đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai nữa. Mà nói rồi, nhưng mà ở đây liệt kê ra cho nó đầy đủ cho chúng ta nắm cho vững. Những cái bông hoa, những cái tranh cảnh không có tốt. Có nhiều người nói rằng là mẹ của tôi suốt đời thích cái cảnh này mình treo cho đẹp, cho trước khi đi cũng vui, cũng không hay. Tất cả những cái đó là người hộ niệm còn phía nắm vững. Đưa ra cái trường hợp cụ thể như cuộc hộ niệm qua giờ đưa cho vị. Sẵn đây cũng thông báo luôn. Khi mà Diệu Âm bắt đầu khai thị cho người ta, nói chứ vậy lượm cái máy gọi là cái iPhone đó, quay hít chung quanh cho tôi thấy không gian chút này, thấy cái phòng chút này. Thì tôi thấy bên cạnh có để vài cái hình mà gọi cái hình bông hoa gì đó, không phải là hình Phật. Mà cái không phải là nặng mấy. Và thấy có một cái hình Phật nhỏ ở trên bàn thờ, còn hình Phật lớn thì không có. Cho nên nhìn qua thấy thì cũng tốt đó. Nhưng mà vẫn còn treo cái tranh ảnh vào trong cái phòng hộ niệm. Mong chư vị nhớ là những cái hình ảnh đó không tốt. Và cũng xin thông báo với chư vị luôn là cái cuộc hộ niệm ngày hôm qua nó có liên hệ với mình. Tức là người ta nhờ mình họ đi khai thị thì thông báo luôn là kết quả vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời vô cùng. Đó là những người đó mình biết đó. Mình trực tiếp đó, mình mới biết được. Còn hàng ngày nhiều lắm làm sao kể cho hết. Và khi mà người ta báo cho vì ông biết là ông cụ này đã tắt hơi bây giờ là mười mấy tiếng rồi. Nhưng mà cái thần tướng không tốt. Tại vì cụ bị tai nạn. Tai nạn đến chết luôn. Đây là một cái cơn sốc vô cùng đau đớn cho người ta. Và vì ông xin từ chối là trường hợp này không cách nào có thể mà cứu được. Không dám nói hơn. Nhưng mà người ta nói rằng là xin thưa thật là ông cụ này là rất là mến mộ cư sĩ Dư Âm, cho nên tất cả những cái lúc mà Dư Âm đi về Hà Nội, ông cụ này đều tới tham gia hết. Gia đình đều tới tham gia. Và tại cái chùa Tăng Phúc, ông cụ này nhờ sư thầy dẫn tới gặp Dư Âm luôn. Thì Dư Âm nói, ồ như vậy thì thôi, tôi sẽ xin cố gắng tôi ráng thôi. Nếu mà không có nói lên cái chuyện này, Dư Âm không dám làm. Tại sao như vậy? Đâu có phải là mình cảm tình gì đâu. Nhưng mà thưa thực tất cả đều phải có cái duyên mình mới làm được. Không có duyên thôi chịu thua. Một người phải có cái duyên mình mới làm được. Tại vì thường thường khi mà khai thị cho một người mà nước đã ra đi rồi hay chưa ra đi. Dâm thường thường nói thế này này. Bác Sáu ơi, một đời bác đã gặp con. Có cảm tình với con. Có cảm tình với Dâm. Thì bây giờ do mượn cái điện thoại này mà nói cho bác biết là do đang muốn bác trở về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với quý vị, những lời này nó thuộc về gọi là duyên khởi đấy. Tất cả đều phải duyên khởi cả. Cũng giống như trong thời mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, một người có duyên với Ngài, Ngài tới Ngài khai thị một lời thì người đó tự nhiên ngộ ra liền, nhiều khi đắc thánh quả A-la-hán luôn. Còn tại sao vô lượng vô biên chúng sanh đắc rất nhiều, ở bên Ấn Độ đâu có phải một vài người, nhưng mà tại sao Ngài khai thị không được? Tại vì không có duyên. Cho nên tất cả đều phải có duyên. Một người anh, một người đồng tu, một người bạn bè ở sát bên mình, nhưng mà người ta không kính nể mình, người ta không thích mình, người ta không có cảm tình với mình, mình chịu thua, mình làm việc không được. Và trong cái phương pháp hộ niệm có cái điều luật cho những người thành viên trong hộ niệm, là nếu trong cái ban hộ niệm thành viên nào mà có nghịch duyên với người bệnh, có nghĩa là chống đối với nhau, không ưa thích nhau, thì không nên đi tham gia hộ niệm cho người bệnh. Có cái luật đó. Tại sao như vậy? Tại vì giữa người này và người đó không có duyên, không có duyên thì đi hộ niệm người ta không được. Cho nên trong cái quy luật của trợ niệm, có những người mà không nên đi hộ niệm cho người bệnh. Một là những người bị cảm, không nên đi hộ niệm. Và cái người thứ hai nữa là có cái duyên nghịch, nghĩa là không thuận, trong lúc sống mà không thuận với người bệnh thì nên ở nhà. Nếu mà lúc đó mình cảm tình, mình thương thì nên ở nhà niệm Phật hồi hướng cho người ta, đừng nên trực tiếp tham gia hộ niệm. Thì dù ông này khi mà khai thị cho một người nào luôn luôn là cũng áp dụng cái này. Đây gọi là cái duyên khởi. Tất cả đều phải có duyên với nhau. Khi mà người ta nói là ông cụ này rất cảm tình với dư âm, mỗi lần mà dư âm đi về là gia đình đều tới gặp mặt và không có bỏ sót bữa nào, thì đó chính là cái duyên. Nhờ cái duyên này mà nói cụ ơi, dư âm đây, dư âm đang nói chuyện với cụ đây, một đời cụ cảm mến với dư âm, thì bây giờ dùng cái cảm mến này dư âm tha thiết nói với cụ những lời này, cảm mến nhau thì phải nghe lời nhau nhé cụ. Rõ ràng đây chính là cái lời duyên khởi. Còn nếu mà cái ông cụ đó ông ghét mình thì nhất định không thể nào mà mình cất lời nói được. Tại mình nói một lời là người đó bị nạn. Cho nên có những người ta kính trọng Hòa Thượng Tịnh Công đến nỗi họ quỳ xuống nghe pháp. Những người đó mà khi ra đi chỉ cần mà Hòa Thượng Tịnh Công tới khai thì một lời thôi, con ơi, con niệm Phật bản thân nghe, đủ rồi. Tại vì kính mến Hòa Thượng, Hòa Thượng chỉ nói một lời là họ ngộ liền. Cho vì cái đồng ý chỗ này không? Cho nên cái gọi là gieo duyên với nhau, kết duyên với nhau rất là quan trọng. Về hộ niệm, ở đó mà hộ niệm tới 13 tiếng đồng hồ rồi mà thân xác vẫn chưa tốt, là một người đã bị tai nạn, tức là có một cơn sốc cuối cùng rồi, làm sao có thể cứu được. Nhưng mà dâm cũng hết lòng, cũng dung gọi là dùng cái cảm tình này này. Xin thưa thật với chư vị, đó là cảm tình. Mình lấy cái cảm tình này mà mình tha thiết khuyên ông cụ, mau mau buông xả, mau mau định cái tâm lại, niệm A-di-đà Phật cấp kỳ, đừng chờ đợi nữa. Tại một đời cảm mến dư âm này thì dư âm này chỉ là khuyên tất cả mọi người phải niệm Phật trở về Tây Phương. Tại sao cụ cảm mến dư âm mà không nghe lời, mà không chịu đi về Tây Phương lại nằm để làm chi? Mình nói những lời hết sức là đơn giản, chỉ vì nhờ cảm tình, chỉ vì nhờ cái sự mà gọi là thành kính, lòng thành tất linh là như vậy. Thì sau đó mới nói ban hộ niệm, hãy tiếp tục niệm Phật, rồi 4 tiếng sau cho biết kết quả. Thì nghe nói rằng là trong cỡ chừng hình như là 1 tiếng đồng hồ sau đã bắt đầu chuyển rồi. Có một vị thầy ở bên Huế đi ra trợ duyên, các vị đó cũng khuyên thầy nói, thầy ơi, thầy cho con niệm Phật luôn đi. Và chư vị đó phát tâm niệm luôn cho đến 30 tiếng đồng hồ luôn, càng sâu thân tướng càng tốt. Nếu mà nói vận thành thì không dám mạnh dạn nói, nhưng mà nói dù thế nào đi nữa ít ra thì cụ này cũng về một cảnh lành. Nhưng mà nếu cụ đó mà định cái tâm lại quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương thì có thể vãng sanh. Đây là nói là có thể vãng sanh chứ mình không dám nói chắc chắn. Nhưng mà đó cũng là cái điều hay rồi. Cho nên mong chư vị phải biết rằng là cái pháp hộ niệm rất tuyệt vời vô cùng. Tuyệt vời vô cùng. Hằng ngày đều có người có ra đi như vậy. Bảo đảm trong số người đó nhất định phải có người vãng sanh. Quan trọng là chúng ta có tin hay không? Chúng ta có thành kính hay không? Lòng thành phát linh. Một phần thành kính, một phần lợi ích. Hai phần thành kính, hai phần lợi ích. Một phần nghịch trống, một phần bị hại. một phần đố kỵ, một phần bị hại, một phần khinh thường, một phần bị hại. Hại hay lợi đều do chính mình chứ không phải người khác. Cho nên có người mà hòa thượng tịnh không khai thì không được. Có người ngài nói niệm Phật đi chư vị ơi, là tự nhiên người đó thành tựu liền. Là do giữ thành kính này mà nó đạt được kết quả đấy. Đó là thông báo chư vị. Cái chuyện hôm qua mà nói là kết quả như thế nào thì bây giờ xin thưa chư vị là kết quả rất là viên mãn. Câu C. Có thể treo nhiều hình Phật Bồ Tát khác nhau cho thêm phần trang nghiêm trong phòng hộ niệm. Đúng hay sai? Chúng ta nói hoài câu này mà chúng ta vẫn nhắc lại. Chư vị ở đây nghe nói qua quá thường, nhưng mà em vẫn thường nhắc đi nhắc lại, tại vì rất nhiều nơi vẫn bị tình trạng này. Và chẳng tin bây giờ có một cuộc nào đó chúng ta đi tới thăm ngay những bạn đồng tu chúng ta, vẫn thấy trong nhà trang trí hình Phật quá nhiều. Hình nào cũng treo hết, đó cũng treo, xanh cũng treo, vàng cũng treo, tiếp cũng treo. Nói hoài như vậy mà không ngộ ra. Thực ra nói là lỗi thì không có gì là lỗi cả. Tốt thì tốt, nhưng mà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì coi chừng bị trở ngại. Vì treo nhiều hình Phật nhất định là tâm không định. Mình là đang sống này mà treo nhiều hình Phật thì chính mình chưa định được tâm. Làm sao trong lúc khi mà sắp rửa xả bỏ báo thân, với cái thân thể suy kiệt, với cái tinh thần xuống dốc, làm sao có thể định được? Lúc đó chúng ta nhìn cái hình đó, chúng ta không biết là cái hình gì. Nhìn hình xanh chúng ta không biết hình gì. Rồi tự nhiên Phật xanh là linh hay Phật đỏ là linh đây hay? Rõ ràng tất cả đều do cái chấp của mình mà dẫn mình đi tới chỗ sai lầm. Cho nên mong cho vị phải nhớ cái phương pháp này, là phương pháp hộ niệm luôn luôn dạy chúng ta phải nhất. Nhất thì mới mạnh, chuyên thì mới mạnh, không chuyên không mạnh. Một người mà họ giảng cái kinh A-di-đà, họ giảng hoài, họ ngồi xuống họ giảng kinh A-di-đà, họ giảng tôi thuộc lòng luôn, đến nỗi mà không còn gì sách vở nữa. Họ giảng đến nỗi mà tôi bao trùm pháp giáo luôn, người ta mạnh, người ta là chuyên gia. Còn bữa nay mình giảng cái này, mai giảng cái nọ thì phải cầm sách mà nghiên cứu, trong khi nghiên cứu đó là tâm loạn. Dòng này cứ giảng cái pháp hộ niệm, giảng mãi, ngồi xuống là giảng, bất cứ chỗ nào giảng, giảng mãi nó thành quen, cứ một đường như vậy mà đi. Con đường đi thẳng về Tây Phương, không còn ngại ngùng gì nữa cả. Có sách giảng cũng được, không có sách giảng cũng được luôn. Tại vì sao? Chuyên. Chuyên thì nó vững, chuyên thì nó sâu, sâu cái gốc nó vững, vững thì cái gió bão không bị lung lay. Thì cái phương pháp hộ niệm, phương pháp niệm Phật nó còn rất cần chữ chuyên. Nếu mà chư vị quyết lòng đi về Tây Phương thì cái chuyên này nên nhớ. Còn mà chư vị nghĩ rằng mình tu để kiếm một chút phước gì đó thì cái chuyên này không cần nữa. Thì cái con đường phước nào là con đường trong lục đạo, chứ không phải là đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế để mà ứng dụng cái pháp này trong lúc hộ niệm thì không nên treo nhiều hình Phật Bồ Tát khác nhau cho thêm phần trang nghiêm. Trang nghiêm thì có trang nghiêm, nhưng mà định thì không có định, mạnh thì không có mạnh, nhất thì không có nhất, mà pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là một tâm một đường, bất loạn là không có phân vân chao đảo. Treo một cái bình hoa vào cũng bị chao đảo, một cái phong cảnh nào đó cũng chao đảo, hai hình Phật vẫn là chao đảo như thường. Lúc đó mình không biết chỉ người bệnh là nên theo Phật nào, hãy nhìn hình Phật nào. Câu này không còn có thể ứng dụng ra để mà khai thị cho người bệnh được. Hiểu được như vậy mới vững, tự mình kiểm soát lại, coi có cái gì mà không chuyên. Phải cố gắng để cho mình được lợi lạc, tránh bị sơ suất. Nam Mô A Di Đà Phật.